Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Quân Bình Trong Cuộc Sống. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến quân bình, tức là chúng ta tạo một thế thăng bằng. Từ một đơn vị nhỏ nhất, thí dụ như con người của chúng ta, nếu trong hai chân có một chân đau, nó sẽ tạo thế không có thăng bằng, chúng ta đi khập khiễng ngay, rất có thể chúng ta sẽ té. Trong cơ thể của chúng ta, nếu ăn uống không thăng bằng, nó cũng tạo ra bệnh hoạn. Và như vậy, từ đơn vị nhỏ nhất trong con người của chúng ta cứ suy rộng ra ngoài xã hội ở bên ngoài. Xã hội ở bên ngoài là một môi trường khá phức tạp. Tốt cũng có, mà xấu cũng có. Tâm lý con người có nhiều khi chúng ta hấp thu cái xấu nó là lẹ hơn là cái tốt. Do vậy mà khi tiếp cận với xã hội ở bên ngoài, nếu không có sự kiểm soát, hay nói một cách khác là nếu không có sự quân bình trong nội tâm, thì ảnh hưởng cái xấu bên ngoài rất là lẹ. Cái tốt mặc dầu cũng được rất nhiều người nhắc nhở đến. Ở trong gia đình, cha mẹ luôn luôn nhắc nhở con cái như vậy. Ngoài trường, thầy dạy học trò cũng luôn luôn đề cao những tấm gương tốt đẹp. Thế nhưng mà sự ảnh hưởng ít lắm, không có nhiều. Trong khi đó, ngoài xã hội, không ai dạy. Nhưng mà khi đến với trường đời, tâm tư con người có khuynh hướng ảnh hưởng cái xấu nhiều hơn là cái tốt. Nói như thế không có nghĩa là ở trường đời chúng ta không học được gì. Xác định có rất nhiều tấm gương thành công từ sự học ngoài trường đời. Nhưng mà số đó rất ít. Như vậy nói về sự quân bình trong cuộc sống, tức là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm giữa con người của chúng ta và cuộc sống của xã hội. Có thể nói sự sinh hoạt của con người trong xã hội ngày nay nó không giống như ngày xưa. Nghĩa là con người đã và đang thừa hưởng một nền văn minh kỹ thuật khoa học tột đỉnh. Cho nên trong cuộc sống vật chất gần như là không thiếu thốn thứ gì. Có thể nói có tiền mua thứ gì cũng có. Chính vì vậy mà trong một con người của chúng ta cũng có nhiều thay đổi. Trong chiều hướng tốt đẹp của cuộc đời sung mãn của vật chất, chúng ta cũng thấy có sự phân hóa xã hội và những hệ quả tiêu cực từ sự phát triển kinh tế, kỹ thuật của xã hội mà nó ra. Vì vậy, đứng trước sự thành tựu và khuyết điểm của sự phát triển đó, chúng ta không thể không góp sức để tạo sự quân bình trong cuộc sống. Chúng ta không thể không tìm một giải pháp tốt đẹp để làm tăng trưởng mặt tốt, đồng thời giảm thiểu những sai lầm, tội phạm, giảm thiểu những thói tranh giành, tham sân, đố kỵ của con người. Tôn giáo và nhất là Phật giáo có mặt trên thế gian này nhằm mục đích thỏa mãn nhiều mặt về sự tìm tòi đó. Đặc biệt là Phật giáo đến với cuộc đời nhằm để thỏa mãn, tạo cho con người có một cuộc sống quân bền giữa nội tâm và ngoại cảnh bên ngoài xã hội. Quả thật, từ giá thuyết cho đến phương diện thực hành của Phật giáo, mỗi mỗi đều đóng một vai trò rất là thực tế. Nếu như không muốn nói giáo lý Phật giáo là một phương thuốc thần diệu để mà chữa bệnh các căn lành nơi tâm trí của mỗi người, thì chúng ta phải nói Phật giáo một cái gì đó tuyệt diệu. Khi mà đến với Phật giáo là chúng ta cảm thấy như có một nơi nương tựa rất là vững vàng. Nhiều người đã ghi nhận và liệt kê hàng loạt điểm ưu trội của Phật giáo, cùng với sự đồng thuận ở trong cuộc sống xã hội do thiếu vắng cơ sở đạo đức. Vì thế mà xã hội không thể nào ổn định thật sự. Bởi vì một lúc nào đó, ngoài xã hội mà tâm tư con người chỉ nghĩ đến vật chất, chỉ nghĩ đến tranh giành, hơn thua, thì lúc đó chúng ta vẫn còn thấy có những nhọc nhằn, có những khúc mắc, có những tham sân đố kỵ có mặt. Quả thật, đó là những điều mà ai cũng biết nó như vậy rồi. Khi mà không có những cơ sở của đạo đức thì xã hội không ổn định, cuộc sống gia đình không ổn định và cá nhân mỗi người chúng ta là càng không ổn định nữa. Một sự ổn định như vậy cần phải dựa trên một cơ sở của sự hiểu biết và đạo đức. Nếu một lúc nào đó chúng ta sống, chúng ta đến với nhau mà thiếu sự hiểu biết, tức là chúng ta không có sự truyền thông, không có sự cảm thông, thì sự ngăn cách giữa hai người, giữa chúng ta và đối tượng, giữa gia đình chúng ta và xã hội càng lúc càng tách rời khỏi quỹ đạo của sự an bình và hạnh phúc. Nếu mà cuộc sống không có đạo đức thì con người không biết bám víu vào đâu. Bản tánh và lý trí của con người từ từ nó không còn là bản tánh của một con người trong xã hội nữa. Như vậy, điều chắc chắn không thể có một sự ổn định từ trong lòng xã hội nếu mà sự hiểu biết và đạo đức là hai con đường song song theo đuổi hai mục tiêu khác nhau. Nói như vậy để cho chúng ta thấy, một khi mà muốn có một sự quân bình trong cuộc sống, yếu tố cần phải có hiểu biết để chúng ta có thể cảm thông hoàn cảnh của nhau. Phải có đạo đức để chúng ta cư xử trên phương diện tốt đẹp, hành xử của một con người. Do vậy mà cần làm cho sự cảm thông và đạo đức đó thực hiện một cách nhẹ nhàng, mà càng thực hiện một cách nhịp nhàng, để rồi từ sự nhịp nhàng đó chúng ta có thể giải quyết những vấn đề xã hội, những vấn đề của gia đình, những vấn đề của cá nhân một cách tốt đẹp. Một lúc nào đó mà không có sự hiểu biết, không có một tư cách của đạo đức, thì cá nhân của con người đó sẽ cảm thấy trơ vơ, cảm thấy như là đang đi trong sa mạc cô độc. Mặc dù là sống trong một gia đình, nhưng mà không có sự cảm thông, không có sự truyền thông với nhau, thì như vậy, mặc dù là trong một xã hội tân kỳ, một xã hội mà cell phone cầm trên tay, nhưng mà vẫn không thể cảm thông với nhau được, là tại vì không ai chịu nói chuyện với ai cả. Một khi mà không có đạo đức thì con người sẽ sống ngông cuồng, và như vậy sẽ không biết gia đình của mình là ai, mà không biết cái nôi đã nuôi dưỡng của mình ở đâu, và cái xã hội đó nó ra sao, chúng ta sẽ không bao giờ quan tâm đến. Điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là hiện nay trên phương diện đạo đức gần như là đang ngủ trong môi trường xã hội biến động liên tục. Thành ra vì vậy có nhiều gia đình mặc dầu thật là đông phương, thật là á châu, nhưng mà theo đà tiến của xã hội cứ bảo rằng là thôi, con cái nó tới xứ này rồi mình đâu có dạy nó được, hay là nó đã sống ở Mỹ rồi thì làm sao mà mình có thể dạy nó giống như ở Việt Nam được. Thực ra nói thì có thể có một số trong quý vị buồn. Thực ra người Mỹ họ không phải hoàn toàn như giống chúng ta tưởng đâu. Có nhiều gia đình người Mỹ họ cũng rất là đạo đức, mà họ cũng rất là mẫu mực, có thể là nghiêm khắc hơn những gia đình ở Á Châu khác nữa. Và bên cạnh người Á Châu của chúng ta cũng có những gia đình mặc dầu sống ở Mỹ rất là lâu, nhưng mà con cái của họ vẫn giữ được cái truyền thống tốt đẹp. Đó là do vì người ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, mà luôn luôn tác động đến con cái của mình, cho con cái của mình biết rằng sự cảm thông và vấn đề đạo đức cho dù một con người ở trong xã hội nào cũng cần. Bởi vì nếu có lúc một con người ở trong xã hội nào cũng phải ăn để sống, để trưởng thành, thì sự hiểu biết và nếp sống đạo đức cũng không thể thiếu. Do vậy, nếu mà nhìn vào trong xã hội, chúng ta thấy trên phương diện đạo đức gần như đang ngủ yên trong môi trường của vật chất, của xã hội biến động liên tục, thì bây giờ vấn đề còn lại đó, chúng ta làm thế nào để phát triển giá trị tự thân đạo đức của mỗi người? Nghĩa là chúng ta không phải là người bỏ cuộc, chúng ta không phải là người buông xuôi theo thời cuộc, mà chúng ta biết sự phát triển giá trị tự thân đạo đức là một yếu tố hết sức là cần thiết. Tại vì nếu mà chúng ta không có những yếu tố này thì khó có thể quân bình trong cuộc sống của chúng ta lắm. Mà nếu tự thân của mình đã không có một sự quân bình thì con cái, cháu chắt của mình nó sẽ ra sao? Cho nên tự thân đạo đức của mỗi người phải được khai thác triệt để, và đồng thời phải áp dụng đúng mức để mà tạo sự quân bình trong xã hội. Vì dù sao đi nữa, và cho dù là trong xã hội nào đi nữa, thì trên phương diện đạo đức trong xã hội nào cũng cần thiết cả. Một xã hội cho dù là không bao giờ đề cập đến đạo đức, nhưng mà tự nó, tự thân, tự xã hội đó nó có một giá trị đạo đức của riêng họ. Thành ra lúc nào cũng rất là cần đến yếu tố đạo đức. Quả thật, sự hiểu biết nó đưa con người đến chỗ thương mến nhau. Có lần quý vị cũng đã từng nhắc nhở, nếu mà không hiểu thì chúng ta sẽ không bao giờ thương. Nếu mà chúng ta không hiểu thì cho dù là người kia sống rất là gần gũi với chúng ta, đi ra đi vô gặp mặt hoài, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ thương người đó được, bởi vì chúng ta không hiểu. Có hiểu thì mới có thương. Và có nền tảng căn bản của đạo đức, nó sẽ tạo cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc sẽ chỉ tồn tại khi mà con người ai cũng biết sống theo nguyên tắc này. Nếu mà ai cũng dựa trên căn bản của sự hiểu biết và đạo đức để sống với nhau đó, thì quý vị sẽ thấy phép lạ nó hiện ra. Một á, là chúng ta đến với ai cũng hài hòa, cũng thương mến người đó. Thứ hai nữa đó, dầu cho là chúng ta sống trong môi trường nào, trong hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời gian nào, vẫn cứ thấy hạnh phúc. Bởi vì sự có mặt của hiểu biết và đạo đức, nó tạo cho tâm của chúng ta quân bình. Có quân bình thì chúng ta yên lòng, không có bị dao động bất cứ một thế lực nào cả. Khi đã biết chấp nhận nguyên tắc này, thì con người không còn sống trong giả tưởng, không còn sống trong những ước vọng xa vời, mà cũng không có những mơ tưởng phi lý. Đạo đức sẽ được xây dựng trên căn bản của trí tuệ, và nó sẽ làm tăng trưởng theo chiều dài xã hội với đời sống vật chất. Thành ra như vậy, để củng cố tinh thần này, có lẽ việc trước tiên là chúng ta cần phải có ba loại trí tuệ. Thứ nhất là phải lắng nghe. Bởi vì một con người mà không chịu lắng nghe ai thì nó giống như chén nước mà đầy vậy, chúng ta đổ bao nhiêu nước vô nó cũng không dính. Nó cũng giống như một cái máy thu băng mà hết pin. Khi mà máy thu băng mà hết pin thì nó không làm việc nữa. Có lắng nghe để mà chúng ta biết được điều gì tốt, điều gì xấu. Người xưa đã từng dạy chúng ta rằng, một khi mà nghe những cái điều tốt đó, không phải chỉ nghe không mà phải rửa tai cho sạch để nghe. Quý vị thấy quan trọng ghê chưa? Bởi vì nghe những điều có lợi ích thì phải rửa tai cho sạch và phải biết cung kính những điều chúng ta nghe. Qua đó như một câu chuyện đáng giá ngàn vàng. Đáng giá ngàn vàng là bởi vì nó có giá trị ở mọi thời điểm. Mà một câu chuyện cho chúng ta thấy, có một hôm, một ông vua trên đường đi, giống như là, thế nhưng bây giờ mình gọi là kinh lý đó, nghe và thấy ông già quảng cáo có một câu nói mà phải trả 1.000 lượng vàng mới bán. Ông vua lấy làm lạ, tại sao chỉ có một câu nói mà đáng giá 1.000 vàng? Thế là ông vua mới đến hỏi vua. Ông già đó mới bảo rằng, nếu mà người khác mua đó thì 1.000 lượng vàng. Nhưng mà vua biết thưởng thức câu nói này đó, không phải 1.000 lượng vàng mà 10.000 lượng vàng mới bán. Lúc bây giờ nhà vua mới tò mò, không biết là tại sao câu nói như thế nào mà ông già này có việc trịch thượng quá. Nhưng mà để tỏ vẻ là một ông vua hiền đức, cho nên nhà vua mới sai người về chở vàng tới mua câu nói đó. Khi mà mua rồi, nhà vua mới nói như thế này: trẫm thấy Khanh cũng lớn tuổi, không biết rằng là Khanh sẽ sử dụng cái số tiền này cho việc gì, mà có thể đem số vàng này ra khỏi nơi này hay không. Thì ông cụ già đã mới nói như thế này: muốn tâu bệ hạ, khi mà hạ thần đem bà học ngàn vàng này đi bán đó, thì hạ thần có chuẩn bị vỏ để mà chạy. Nói xong thì ông già nhảy hai ba cái là biến mất trong buổi chiều hoang vắng. Khi mà ông cụ già biến mất trong màn đêm như vậy đó, lúc đó nhà vua không biết là bà học ngàn vàng đó như thế nào, cho nên nhà vua không cho quan thần biết, về rồi từ một mình thắp đèn mở cái hộp đó ra để coi bà học như thế nào mà đắt giá như vậy. Trong lòng nhà vua nghĩ rất là lạ, ông già này xuất xứ từ đâu mà tại sao bán bà học này? Vừa nghĩ vừa mở bài học ra thì chỉ có vọng về một câu: phàm làm cái gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Một câu rất là đơn giản thôi. Thì ông vua thấy câu nói đơn giản quá, bực cái mình, giận là mình bị cái thằng già kia nó gạt, nó lấy 10.000 lượng vàng. Nhà vua buồn bực và dẹp câu nói đó, nghĩa là cũng để bài học đó vô trong hộp gấm rồi cất giấu trong một chỗ thật là kín để không có ai biết, để cho mọi người biết rằng là mình không phải là cái người ngu dốt bị lừa. Ngày tháng trôi qua, chuyện phải đến là nhà vua vì nghe lời của những người sàm tấu không chính xác, cho nên nhà vua mới giết một quan võ đại thần. Người quan võ bị giết đó có đứa con cũng là một quan võ đang trấn thủ ở ngoài biên cương. Người con đó nghe cha mình bị giết oan ức, kéo quân về chiếm lấy kinh thành. Lúc bây giờ nhà vua mới chạy, nghĩa là cả triều thần không có một ai chống nổi. Trên đường chạy, nhà vua mới nghĩ, thì ra là câu nói phàm làm việc gì phải nhớ tới hậu quả của nó đúng quá. Bởi vì nếu mà mình nghĩ tới hậu quả ngày nay mình mất ngôi thì mình sẽ không bao giờ ra lệnh giết ông quan võ đại thần kia. Nếu nó có tội thì mình trừng phạt cách nào đó. Bây giờ chuyện lỡ rồi. Thì lúc bây giờ ông mới thấy là bài học ngàn vàng đó là đúng. Khi mà đứa con của vị quan võ bị giết oan kia chiếm kinh thành, tự xưng làm vua, thì lúc bây giờ ông lục hết, thì tình cờ mới lôi ra cái hộp gấm, thấy chỉ có một câu vỏn vẹn: phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Con của ông quan võ đại thần này cười, nói cái thằng cha vua ngu, chỉ có một câu nói như thế này mà cất kỹ trong đó, tưởng đâu là vàng bạc châu báu gì quý lắm. Anh ta mới nói như thế này: phàm làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó đó, sai. Bởi vì trước khi tôi đem lính đi đánh để báo thù cho cha tôi đó, tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ lên làm vua. Nhưng mà rồi đùng một cái gọi là quân tôi thắng, tôi lên tôi làm vua, tôi đâu có nghĩ tới hậu quả của nó. Như vậy là phàm làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó là sai. Cho nên anh ta thấy vậy, của chủ cũ để cho thằng vua ngu đó nó bị chê cười thôi, cất lại cho cũ. Lúc bây giờ những vị quan của ông vua cũ đó biết được con của người quan đại thần này chiếm kinh thành, cướp ngôi vua, cho nên họ bắt đầu tụ họp lại và kéo về kinh thành đánh chiếm lấy lại kinh thành, rước ông vua cũ về. Ông vua cũ đó mới đem cái anh con của quan đại thần ra pháp trường chém. Khi mà chém như vậy đó thì ông vua, tức là ông vua cũ, mới hỏi con của ông quan võ đại thần đó là trước khi chết có cái lời nào trăn trối không. Người con của quan võ đại thần mới nói thế này: nếu mà được bà hạ cho phép thì cho tôi nói một câu thôi. Tôi nói đó là bệ hạ rất là khôn ngoan, tại vì tôi đã coi thường cái câu là phàm làm cái gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Bởi vì tôi khinh thường, cho nên tôi nghĩ là khi tôi chiếm được ngôi vua đó thì sẽ không có ai có thể đánh lại tôi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm vua mà tôi làm vua. Nhưng mà tôi không bao giờ nghĩ là bệ hạ là đem quân về để đánh lấy lại. Cho nên là bệ hạ rất là khôn ngoan, biết tôn trọng câu phàm làm cái gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Khi nghe nói như vậy đó thì ông vua nói thôi được, nếu mà khanh nói như vậy thôi ta tha. Chuyện oán thù ngày xưa đó, do vì ta cũng không nghĩ tới câu nói phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó, cho nên đã giết lầm cha của khanh. Thôi thì bây giờ cái oán thù giữa ta và khanh coi như là xóa. Từ đó về sau, nhà vua bắt đầu cho khắc trong chén ăn cũng khắc, vào làm cái gì cũng nghĩ tới hậu quả của nó, trong đũa ăn cũng khắc, phòng ngủ cũng khắc, chỗ nào cũng khắc hết. Câu chuyện bài học ngàn vàng còn nữa, nhưng mà tới đây á, thầy xin được tạm ngưng ở đây, bởi vì nếu nói dài quá thì đề tài của chúng ta nó sẽ bị loãng đi, mà thật cũng hơi dài rồi. Để trở lại chủ đề lắng nghe, tức là những loại hiểu biết chúng ta có thể chấp nhận dựa lên một sự tin tưởng của người khác. Và sự suy tư đó là trí tuệ loại thứ hai. Khi mà chúng ta nghe một vấn đề gì đó, chúng ta phải suy nghĩ có cách đúng không. Nếu không đúng thì chúng ta phải loại bỏ ngay, còn nếu mà đúng thì phải ráng mà nhớ, suy nghĩ liên tục về đề tài đó, thì loại trí tuệ này nó cao hơn loại mà chúng ta nghe người khác. Và loại trí tuệ thứ ba, tức là nhờ sự ứng dụng trong đời sống, tức là sau khi mà chúng ta nghe một điều gì đó phải suy nghĩ, mà khi đã suy nghĩ, đã biết đó là đúng rồi thì áp dụng trong đời sống của mình. Đây là loại hiểu biết rất là sâu sắc mà chúng ta có thể có. Một sự hiểu biết không chỉ về sự vật mà chúng ta đã nghe, cũng không phải chỉ là một tư tưởng trong đầu óc, mà nó đưa đến sự hoàn toàn thấm sâu vào tâm của chúng ta. Nghĩa là làm cái gì chúng ta đều biết chúng ta làm cái đó. Và vì thế mà mỗi khi suy nghĩ, mỗi cái hành động hay là tri giác đều luôn luôn thấm nhuần một sự hiểu biết mới của mình. Hơn nữa, cái sự hiểu biết cao nhất này đó, nó có thể đạt được sự tích cực thực hành những gì mà chúng ta nghe, những gì mà chúng ta suy nghĩ mà có. Sở dĩ cần phải có tuệ giác là tại vì khi mà chúng ta đối diện với nội tâm của chính mình thì chúng ta cần phải có trí tuệ ở nơi mỗi con người của chính mình. Nhưng mà đối tác với ngoài xã hội thì chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự hiểu biết và chấp nhận chuẩn mực theo quy lệ của xã hội đặt ra. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái sự lắng nghe, không có sự suy tư, không có sự miên mật thực hành thì khó có thể mà chúng ta nghe được, khó có thể chúng ta chấp nhận chuẩn mực ở ngoài xã hội. Một khi mà chúng ta không chấp nhận chuẩn mực ngoài xã hội thì chúng ta có cái sự phản ứng, mà như vậy đến đâu chúng ta cũng phản ứng thì không ai có thể hài hòa với mình được. Thành ra tiêu chuẩn được xã hội đặt ra đó, giàu muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải thích hợp để chấp nhận. Chắc chắn là quý vị sẽ đồng ý với chúng tôi như vậy. Một thí dụ rất là rõ ràng. Qua một đoạn đường nào đó, nó quy định cho chúng ta chạy 60 mai một giờ là chúng ta phải chạy 60 mai một giờ. Qua trường học nó chỉ cho chạy 25 mai một giờ thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái tiêu chuẩn đó mà chúng ta chạy. Nếu chạy hơn thì nó phạt. Tiêu chuẩn đặt ra như vậy, nếu mà chúng ta phản kháng thì đương nhiên là chúng ta phải lãnh đủ thôi. Thì như vậy tiêu chuẩn ngoài xã hội chúng ta phải học hỏi và phải thích hợp. Đó là nói theo những luật lệ giao thông. Còn bây giờ nói đến chủ đề là quân bình trong cuộc sống, thì thực ra tiêu chuẩn của ngoài xã hội đó nó cũng không khác gì tiêu chuẩn ở trong gia đình của mình. Ngoài xã hội sở dĩ mà có trật tự, có hòa bình, có người này đến với người kia bằng thân tình, thì cũng phải dựa trên một tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn hòa ái. Tiêu chuẩn hòa ái dầu cho người ở xã hội nào cũng vậy. Bởi vì một con người ra đường á, mà hung hăng dữ tợn thì cũng không ai dám đến gần mình đâu. Thành ra cái tiêu chuẩn hòa ái, con người trong xã hội ngày nay cần phải học hỏi và cần phải vận dụng trong đời sống hàng ngày. Trong chiều hướng này, để thích hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội, chúng ta cũng phải biết, dù là đã trưởng thành trong thể chế dân chủ hay là trong một nền kinh tế năng động và đa dạng, trong trí thức khoa học làm cho người ta có cảm tưởng là chúng ta làm chủ tất cả mọi thứ, làm cho chúng ta có cảm tưởng là mình có rất là đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng mà thực tế hơn nữa đó, nếu mà ai nhìn sâu, nhìn kỹ thì mặc dầu bây giờ chúng ta có đầy đủ quần áo mặc đẹp, có nhà cao cửa rộng, có mọi thứ, gần như không thiếu thứ gì. Tưởng đâu là mình có như vậy đó là đầy đủ. Nhưng mà phải nhớ, có một lúc nó sẽ không đầy đủ. Ngày hôm nay mình có, nhưng mà ngày mai mình không có. Quả thật, giống như một câu chuyện trong giới cộng đồng Việt Nam mình, anh đó tên là Toàn, buôn bán thị trường chứng khoán khá lắm. Chỉ trong vòng thời gian mấy tháng, anh trở thành triệu phú ngay. Từ khi trở thành triệu phú rồi thì đương nhiên là bà con anh em dòng họ anh giúp rất là đầy đủ. Nhưng mà một hôm bỗng nhiên anh gọi điện thoại về nói với mẹ, nói là nghe nói là mẹ cất nhà cho con Loan nó ở, mà mẹ lấy tiền của con gửi về cho mẹ, mẹ làm cho nó, thì con không có bằng lòng. Nếu mà mẹ muốn á, mẹ phải lấy tiền của mẹ đó cất cho nó. Còn mà mẹ thấy đã đầy đủ hết á, thì từ đây về sau con không gửi tiền cho mẹ nữa. Thế là tự nhiên anh đục đục mà giận mẹ anh thôi. Giận vì lý do là mẹ anh lấy tiền anh cho xây nhà cho đứa em. Bà mẹ mới nói không, mẹ không phải xây nhà cho con Loan, mà mẹ xây nhà là để cho mẹ có nhà để mà thờ ông bà, để mẹ ở. Nó ở với mẹ thì nó ở trong nhà đó, chứ bây giờ nó ở đâu? Bà mẹ giải thích thì giải thích, nhưng mà anh giận, anh không có liên lạc nữa. Nhằm lúc thị trường chứng khoán nó xuống, chỉ trong vòng có một tháng thôi, anh mất cả mấy triệu bạc. Lúc mà đang cao có như vậy đó, đứa con đi học về, đưa phiếu điểm, anh coi trong đó là nó kém về môn anh văn với môn toán. Lúc bây giờ anh mới rầy đứa con, tại sao mà con học dở như vậy? Bà vợ người Mỹ nghe nói như vậy, bà mới nói là tại vì nó ngu dốt giống cái dòng họ của anh đó, cho nên nó học không nổi. Chính vì sự ngu dốt đó mà chỉ trong vòng có một tháng thôi mà anh làm mất cả mấy triệu đồng. Đang thua chứng khoán, đang bực mình cái thằng con học không được, gặp con vợ nói như vậy, thẳng tay tát con vợ một tát. Thế là kêu cảnh sát tới còng tay bỏ tù. Sau đó 3 ngày thì được thả ra. Như vậy là tòa phán cho một câu, mày chờ ngày ra tòa để ly dị. Sau khi ra tòa ly dị rồi thì quý vị thấy tiền bạc thì bây giờ không còn nữa. Tại vì tòa xử đó là anh phải nuôi vợ nuôi con, cho nên anh ra không khỏi nhà, chỉ lái được chiếc xe đi theo với anh thôi. Còn nhà cửa tất cả giao cho vợ cho con. Anh đi lang thang, đi lang thang tới gặp thằng bạn. Bạn nuôi nắng đường hoàng, nghĩ lại cuộc đời thăng trầm, mình giận mẹ cả 10 năm vì vô cớ. Mình nghĩ rằng là mình sẽ giàu hoài, nghĩ rằng mẹ mình sẽ nhờ vả mình hoài. Thấy tình đời ngán ngẩm quá, lục súng ra, thấy khẩu súng lục, nghĩ về bắn vợ thì mấy đứa con của mình nó sẽ mồ côi. Thôi không nghĩ tới bắn vợ nữa, mà bây giờ tới tìm kiếm mấy cái anh chàng mà bán chứng khoán mà giết thì biết tìm ai. Tại vì thị trường chứng khoán nó bán trên điện thoại, nó bán trên tivi không, mà đâu có biết ai đâu mà bắn, cũng không biết đâu tìm. Cuối cùng anh nghĩ là cái mà hay nhất là bắn mình là khỏe nhất. Anh nghĩ như vậy, bắt đầu anh bóp cò, anh bắn bóp nó không nổ. Bắt đầu mới tháo ra thì coi là cũng đạn đầy đủ mà, tại sao không nổ? Bắn nữa, bắn 5-6 lần cũng không nổ. Cuối cùng ông mới coi lại, lật sợi dây chuyền, trong đó có hình Đức Quán Thế Âm. Mẹ anh cho ngày xưa khi mà anh còn nhỏ rời khỏi Việt Nam, nhưng mà để làm sao không biết mà Đức Quán Thế Âm nó lọt vô trong cái miệng khẩu súng, cho nên bắn đạn nó không ra. Anh mới nghĩ đây là Đức Quán Thế Âm cứu mình, mà mẹ mình chính là Đức Quán Thế Âm thôi. Cho nên anh mới quyết định đi một vòng qua Trung Quốc chơi rồi về nhà thăm mẹ. câu chuyện quý vị biết, mặc dầu là con nó từ mẹ, mặc dầu anh đã bỏ em rồi, nhưng mà thấy anh về thì cả nhà cũng vui vẻ. Và tự nhiên anh cảm thấy mặc dầu là mình bỏ mẹ, nhưng mà mẹ không bao giờ bỏ mình. Câu chuyện còn nữa, nhưng mà thầy tạm ngừng để cho thấy thực ra trên cuộc đời này đừng bao giờ nghĩ là mình đầy đủ mà coi thường những người khác. Tại vì đầy đủ ngày hôm nay, nhưng mà mình sẽ thiếu trong những ngày khác. Phần còn lại đó là chúng ta làm thế nào để tự kiểm soát và chúng ta sống một cuộc sống quân bình giữa tâm và đời sống hàng ngày. Bởi vì nếu không có cái sự quân bình trong cuộc sống, nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình có như vậy, mình không cần nhờ vào tới ai đó, sai, mà hơi nguy hiểm. Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ đứng độc lập, không dựa vào đâu cả. Chúng ta biết rằng là trong cuộc sống, lúc nào nó cũng có một sự không có bình đẳng. Mặc dầu là trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, con người đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực, tốn không biết bao nhiêu thời gian, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để mà hô hào, cổ võ cho tinh thần bình đẳng, bác ái và công lý. Nhưng mà cho tới nay vẫn còn trong khát vọng, vẫn còn giống như bóng mờ trong sa mạc. Trước khi xã hội thực thi một cuộc gọi là bình đẳng đó, hay là một cái gọi là công lý đó, điều trước tiên chúng ta phải tạo một cuộc sống quân bình giữa chúng ta và cuộc sống bên ngoài xã hội. Điều mà ai cũng biết, sở dĩ nhân loại hô hào đã nhiều về bình đẳng, hô hào nhiều về tinh thần bình đẳng, cổ võ tinh thần bình đẳng mà chưa có thành tựu, là bởi vì con người còn nhiều tham sân si quá, còn nhiều chấp ngã. Mà theo Phật giáo đó, tham sân si nơi con người vẫn đã và đang giày vò gặm nhấm đời sống của chúng ta. Nó giống như một chứng bệnh nan y mà hiện tại không có thuốc chữa. Đối với người mà không bao giờ học giáo lý của Phật đó, thì mình coi là không có thuốc chữa đó. Nhưng mà đối với người Phật tử thì khác. Là một người Phật tử, chúng ta phải thấy rằng chúng ta học đạo, nghe pháp, thực hành những gì Đức Phật dạy, đó là phương thuốc mà chúng ta đang chữa trị chứng bệnh nan y tham sân si ngã mạn. Để thoa dịu sự gặm nhấm này, nhiều nhà xã hội cho rằng cần phải có luật pháp tốt, có một nền chính trị công khai và một nền tài chính minh bạch, thì nó sẽ giảm bớt đi sự dối trá, giảm bớt đi những bất công và tội ác. Thực ra họ có thể nghĩ như vậy, nhưng mà đó chỉ là những yếu tố phụ thuộc bên ngoài thôi. Tại vì nó không phải xuất phát tận đáy lòng của mình. Mặc dù là có nhiều cảnh sát, nhiều FBI, những cơ quan tình báo của Mỹ nó đầy giấy, nhưng mà quý vị cứ coi đi, đâu phải vì vậy mà không có trộm cướp đâu. Đâu phải vì vậy mà trong xã hội Mỹ không có những vụ chém giết, bắn, đâm chém nhau đâu. Bởi vì nó chỉ là yếu tố phụ thuộc bên ngoài, không phải xuất phát tận đáy lòng. Như vậy yếu tố nội tại, tức là yếu tố trong mỗi con người của chúng ta, vẫn là yếu tố cần thiết. Một khi mà chúng ta biết khai thác nguồn nội tại của một người, chúng ta sử dụng nguồn nội tại này thì mới có thể vượt ra khỏi khuôn khổ của lợi hại, của tham lam, của giận hờn và ích kỷ. Do vậy mà chúng ta cần phải học hỏi ở nơi Phật giáo. Bởi vì đến với Phật giáo chỉ một chủ đích rõ ràng là xây dựng nguồn nội tại một cách hữu hiệu. Trước hết là sự hòa ái. Sự hòa ái Phật giáo quan niệm và đem áp dụng trong đời sống tu tập của các thầy các cô. Sự hòa ái này có từ thời Đức Phật, được phát triển và duy trì từ thời Đức Phật cho tới bây giờ. Bây giờ hiện tại các chùa nào cũng vậy, đều phát triển với cái tinh thần của sự hòa ái này. Sự hòa ái mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó quen lắm. Đó là tư tưởng sáu hòa kính. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Các thầy các cô ở trong một ngôi chùa phải thân hòa đồng trụ, có nghĩa là mình cùng ở trong một nơi, cùng tu học một thầy, cùng lạy một vị giáo chủ, cùng thực hành những pháp như nhau, thì tuyệt đối không bao giờ đánh đấm nhau. Nhưng mà tinh thần này không phải chỉ có thể áp dụng trong ngôi chùa cho các thầy các cô đâu, mà có thể áp dụng luôn cả ngoài đời sống của thế gian nữa. Với tinh thần thân hòa đồng trụ, có thể áp dụng cho vợ chồng con cái trong một đơn vị gia đình. Bởi vì nếu mà trong một gia đình mà chồng ngày nào cũng đánh vợ, hay là vợ ngày nào cũng lấy dao chém chồng, thì quý vị nghĩ là thân hòa đồng trụ không? Cái đó gọi là thân hòa cùng đánh lộn. Như vậy á, cuộc sống nó sẽ rối loạn ghê lắm. Còn nói về khẩu hòa vô tranh, thì ở trong một ngôi chùa, trong một ngôi từ viện, các thầy các cô cũng áp dụng tinh thần đó. Và có lời nói ái ngữ, tôn kính lẫn nhau, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn nghe, lớn nói với nhỏ trong cái lời từ ái dịu dàng, nhỏ nói với lớn trong tinh thần cung kính, không có hỗn, không có trịch thượng. Thì trong gia đình cũng vậy, cũng có thể áp dụng được. Mà ngoài cộng đồng xã hội cũng vậy, có thể áp dụng được. Bởi vì một nhân viên cấp dưới mà nói với cấp lớn của mình, mà mình chửi cha mắng mẹ của người ta thì nó đuổi liền à. Hay là những người cấp lớn mà nạt nộ với nhân viên á, thì không sớm thì muộn nó cũng bỏ nó đi thôi. Cho nên là từ trong một tu viện cho đến ngoài đơn vị gia đình, ngoài xã hội, nếu mà biết áp dụng khẩu hòa vô tranh á, thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Thứ ba đó là ý hòa đồng duyệt, tức là các thầy các cô mà cùng chung một tôn giáo, tôn chỉ là hòa bình, an vui, giải thoát, khi mà có vấn đề gì đều được chia sẻ với nhau. Khi có những chia sẻ như vậy thì khi quyết định một cái gì đó cũng là ý chung, khi nói một cái câu nói nào đó đồng thuận với nhau mà nói, không có trái ngược với nhau. Thì ở trong gia đình cũng vậy, người ta nói là thuận vợ thuận chồng thì tác bưởng đông cũng cả. Nếu mà chồng nói ra mà vợ cãi, vợ nói ra là chồng bất đồng ý kiến, thì cuộc sống nó không ra sao cả. Mà việc làm sự nghiệp nó có cơ hội thành tựu rất là mong manh. Cho nên dầu cho là môi trường nào đi nữa thì ý hòa đồng duyệt đó nó cũng rất là quan trọng. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Nếu mà nói với các thầy các cô đó, thì giới tức là những điều giới luật Đức Phật nói ra, hay nói cho đúng hơn đó là những điều ác mình không làm, mà những điều thiện mình phải làm. Như vậy ở trong gia đình, nếu mà chồng cũng như vợ, vợ cũng như con cái cũng như cha mẹ, tất cả những thành viên trong gia đình được tôn trọng một giới là đừng bao giờ ăn ở ác, đừng bao giờ thập gầy chăm chích nhau, thì phước đức vô cùng. Chỉ cần giữ giới như vậy thôi, nghĩa là đừng có một cái tư tưởng là làm cho ai đau khổ vì lời nói của mình hay là vì hành động của mình là mình giữ giới. Thứ năm á, là kiến hòa đồng giải. Nhìn về một khía cạnh nào đó, thấy là thấy chung. Khi mà có sự hiểu lầm là mình giải tỏa liền. Ở trong gia đình cũng vậy. Thế nào trong cuộc sống cũng có sự hiểu lầm, thế nào trong cuộc sống cũng có những nhọc nhằn với nhau, thì làm thế nào để giải tỏa những cái hiểu lầm đó, để mà vợ chồng cùng vui vẻ, con cái với cha mẹ cùng hài hòa mà sống. Hòa thứ sáu đó là lợi hòa cùng chia. Đối với ở tu viện ở các chùa thì chư tăng ni có gì chia sẻ với nhau mà sống, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, có tốt xài tốt, có xấu xài xấu với nhau, như vậy là công bình. Thì ở nhà cũng vậy, vợ đừng bao giờ ăn lén chồng, mà chồng đừng bao giờ ăn lén vợ. Tức là có những lợi dưỡng như thế nào cùng nhau chia sẻ, gọi là chia sẻ cay đắng ngọt bùi, có phước cùng hưởng mà có quà đừng bỏ chạy thì được rồi. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng kề vai sát cánh với nhau. Sáu điểm lục hòa từ ngàn xưa, tuy là nó ngắn gọn, tuy là nó gắn liền với đời sống tu tập của các thầy cô, tuy nhiên ngày nay trong xã hội kỹ thuật khoa học và nhất là cuộc sống tinh thần con người đang bị dao động một cách trầm trọng, chúng ta vẫn thấy là có thể dùng tinh thần này áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Và như vậy chúng ta có thể giữ quân bình trong cuộc sống. Sở dĩ mà con người tranh giành, đấm đá, chửi bới nhau cũng vì lợi dưỡng, cũng vì tranh danh đoạt lợi mà ra. Vậy thì bây giờ đã quân bình trong lợi hòa, đã giữ không có cãi nhau, tha thiết đến sự cùng chung một chí hướng, thì không ai có thể gây khổ cho ai cả. Ai cũng có thể làm được. Ai cũng có thân miệng ý. Ai cũng có thể đánh đập, chửi bới hay là suy nghĩ ác. Nhưng mà ai cũng có thể sống hòa bình, nói năng những lời nói ái ngữ và có những ý nghĩ tốt đẹp cho nhau. Như vậy nó không có giới hạn, không giới hạn trong cuộc sống. Và như vậy chúng ta là càng thấy tinh thần giáo lý của Phật đó không phải chỉ đóng khung cho những người cạo tóc xuất gia, mà nó còn có thể áp dụng cho những cư sĩ tại gia, mà cũng không phải chỉ cho những cư sĩ tại gia, mà cho bất cứ những ai muốn có một đời sống quân bình trong cuộc sống, có thể cho bất cứ những ai, cho dù là người đó là Phật tử hay không phải Phật tử, nhưng mà muốn có đời sống an lạc có thể thực hành được. Người ngoài có thể áp dụng là bởi vì không có một ai mà không có nghiệp từ nơi thân miệng ý, cho nên ai cũng có thể áp dụng được. Đặc biệt là ý nghiệp, nhận thấy rằng là mọi sự khởi là từ ý. Thương bất cứ một người nào, nói bất cứ một lời nói dịu dàng nào cũng do ý nghĩ mà mình nói. Bảo đảm với quý vị, khi mà trong ý nghĩ mà muốn dạy cho người kia một bài học đó, thì chắc chắn mình sẽ không nói cái lời nói tốt đẹp đâu. Hay là trong ý nghĩa mà mình muốn đánh cho người kia một trận đả đưa đó, thì chắc chắn gặp mặt là mình sẽ khua tay động chân liền. Từ ý mà nó ra. Cho nên ba cơ quan: thân, miệng, ý. Ý là quan trọng. Nhận thấy rằng mọi sự khởi đi từ ý. Vì từ ý mà thân miệng có thái độ hành xử theo. Cho nên đặc biệt phải nên coi chừng ý. Nhiều lúc chưa tu đức dạng, ở một mình hay là làm việc một mình, phải luôn luôn giữ ý của mình cho nó trong sạch. Đừng bao giờ nghĩ tới những lỗi xưa của người khác. Đừng bao giờ moi móc ra những cái hình ảnh khó chịu của những ai đã đối xử với mình trong quá khứ. Bởi vì càng suy nghĩ như vậy thì thế nào cũng có cái hành động tương ứng với ý nghĩa của mình. Thật vậy, trước hết là tùy ý. Một con người có thể được hướng đến hành vi tốt hay là xấu đều do ý nghĩ được kiểm soát hay là không kiểm soát. Nếu mà chúng ta thường xuyên kiểm soát ý của mình, đừng để ý của mình nó buông lung nhiều quá, đừng để ý của mình nghĩ tới những thái độ tiêu cực, thì gặp ai chúng ta cũng vui vẻ cả. Cho dù là người kia trước đây đã có một thái độ kỳ lạ đối với mình, cho dù người đó, người kia trước đây bạc đãi với mình, cho dù người kia trước đây đối với mình nó không có một thiện cảm nào cả, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cười được, vẫn có thể chấp nhận người kia được, là do vì mình không bao giờ nghĩ tới những chuyện đã qua. Trong tinh thần này, nếu mà chúng ta đem 6 pháp hòa quyện của Phật giáo áp dụng trong xã hội, thì chúng ta có thể xây đắp một xã hội lành mạnh, có kết quả hữu hiệu. Bởi vì nhịn nhường, nhẫn nại, khiêm cung và từ bi là các yếu tố cơ bản để xây dựng cái nội tại trong chúng ta có một tuệ giác tốt đẹp. Và từ đó là con người sống trong xã hội sẽ luôn luôn thấy lợi ích khi mà thực hiện được 6 pháp hòa kính. Bởi vì khi thực hiện 6 pháp hòa kính, chúng ta không còn có ý nghĩ riêng tư cho mình nữa. Không có ý nghĩ là làm hại bất cứ một ai cả. Thành ra vì vậy ai đến với chúng ta cũng thấy yên lòng. Ai sống với chúng ta cũng với tinh thần để xây dựng nhiều hơn. Cho nên phần còn lại, nếu mà chúng ta đến với ai đó, cái hay nhất là đừng đòi hỏi ai phải làm gì cho mình, mà chúng ta phải học một câu nói của Tổng thống người Mỹ: chúng ta đã làm gì cho người kia, hay là chúng ta đã làm gì cho tổ chức. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi đó, thì cho dù ai đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không sợ. Bởi vì chúng ta yên lòng là chúng ta đã làm những cái việc tốt rồi. Do vậy, nếu chúng ta đem tinh thần 6 pháp hòa quyện sống với nhau, là chúng ta đã thể hiện một sự liên đới trách nhiệm, có một bổn phận và có lòng thương người như nhau. Còn bây giờ, nếu mà chúng ta sống trong sự lừa lọc, cứ nghĩ tới bản thân của mình, cứ theo đuổi mục đích riêng tư của mình, thì chúng ta tự mình tách rời khỏi cuộc sống. Thực ra trong cuộc sống ai cũng có cái riêng tư cả. Nếu nói là không có riêng tư thì không đúng. Nhưng mà sự riêng tư này nó không quá ích kỷ cho bản thân, cho gia đình, cho dòng họ của mình, mà những riêng tư này có thể chúng ta đặt lên bàn. Sở dĩ gọi là riêng tư là vì chỉ có mình có thể làm được thôi, người khác làm không được, gọi là riêng tư, nhưng mà không có cái gì là giấu cả. Có như vậy đó, chúng ta tạo một sự dễ dàng để người khác nhận diện về mình, và người ta sẽ yên lòng về sự có mặt của chúng ta. Như vậy mọi người ác công nhận là nếu đến với nhau bằng một thân tình và biết áp dụng đúng mức, làm thế nào để chúng ta tạo quân bình trong cuộc sống cho nhau, thì đó không phải là vấn đề để mà chúng ta bàn cãi nhiều. Điều mà chư Tôn Đức cứ quan tâm hoài, với sự tiến hóa theo đà tiến của xã hội hiện tại, và mọi người ai cũng biết rằng địa cầu mà chúng ta đang sống này nó luôn luôn xoay chuyển, xã hội cũng luôn luôn thay đổi. Thành ra vì vậy, nếu có một nền đạo học thích nghi với thực tế cuộc sống thì chắc chắn nó sẽ tạo sự thăng hoa của con người. Đó là một sự thật hiển nhiên. Lịch sử cho chúng ta thấy Đức Phật hành đạo vào thời kỳ mà xã hội phân chia giai cấp một cách trầm trọng. Nhưng mà Đức Phật đã chủ trương bình đẳng tuyệt đối, và Ngài nói một lời nói cho tới bây giờ vẫn còn có giá trị. Không phải chỉ có bây giờ không thôi, mà về sau này vẫn còn có giá trị. Một lời nói: không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Và Đức Phật đã thực hiện tinh thần bình đẳng trong chính cuộc sống giáo hóa của Ngài. Lời nói của Ngài nói như thế nào thì hành động của Ngài đi đôi như thế đó. Cho nên Đức Phật được tôn kính. Và chính vì vậy đó, ngày hôm nay chúng ta là có một nơi nương tựa vững chãi, là do vì cách hành xử của Đức Phật. Thật vậy, Đức Phật từ khi mà từ bỏ cuộc đời vương giả của Ngài, sống cuộc đời đạm bạc, Ngài trở thành một con người bất hủ cho nhân loại. Rồi thì Ngài chuyển hóa tất cả mọi thành phần nghèo khổ nhất trong xã hội, từ người hốt phăng tới những anh chàng mà hung ác như chàng vô não, tới những người mà không có thông minh cũng trở thành những bậc thánh. Đức Phật dạy là không có giai cấp, và bản thân Ngài đã thể hiện trong nếp sống bình đẳng đó. Tinh thần đó khi mà nói đến đạo Phật á, thì chúng ta phải nói đến một tinh thần bình đẳng mà hầu như là nhiều quốc gia ngày nay chưa ai có thể thực hiện được. Như cái lần chúng tôi nói đó, là nhân loại đã tốn rất nhiều thời giờ, tốn rất nhiều giấy mực, cổ võ, kêu gọi, nhắc nhở nhau để sống hòa bình, để có nhân quyền cho nhau, nhưng mà vẫn chưa làm được, là do vì con người chưa có quân bình trong cuộc sống, chưa có sự quân bình trong nội tâm và ngoài xã hội. Theo dấu chân Phật, vai trò của người tu sĩ là chúng ta hướng dẫn quần chúng. Nói là giới tu sĩ, nhưng mà kỳ thực đó không phải là trách nhiệm riêng của các thầy cô không đâu, mà phải nói là trách nhiệm chung của tất cả các Phật tử. Những ai mà có lòng học đạo, tu đạo, những ai mà có lòng hướng cuộc đời mình về đạo, thì có lẽ cũng phải nên đóng một vai trò. Một vai trò là khi thấy cái sự nhọc nhằn của xã hội đó, chúng ta không thể nào làm lơ được. Khi thấy những người bạn của mình có những đau khổ, có những buồn phiền, thì chúng ta cũng phải làm thế nào để giúp họ sống cuộc sống an bình. Quan niệm ngày nay đó, người Phật tử kể các thầy cô, không bao giờ đóng khung trong phạm vi của chùa, mà có thể đến ngoài xã hội bằng bất cứ một hình thức nào, đến với mọi người bằng một lời lẽ như thế nào, miễn làm sao để cho nhân quần xã hội yên lòng, có được cuộc sống an bình. Nói như vậy để cho chúng ta thấy sự tu học của chúng ta cũng không đóng khung trong một phạm vi nào cả. Bởi vì nếu mà đóng khung trong một phạm vi nào đó thì rất có thể sẽ tạo cái sự buồn phiền hay là chán nản một số người. Chẳng hạn như có người bảo ngồi thiền lâu quá mỏi giò đó thầy, hay là cho tụng kinh nhiều quá thì nói rằng là tụng kinh nhiều quá khô cổ đó thầy. Nhưng mà thực ra ngồi thiền nhiều, chúng ta cảm thấy có cái niềm an lạc của ngồi thiền. Tụng kinh nhiều, chúng ta cũng sẽ thấy có sự an lạc của sự tụng kinh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, để thích hợp với nhiều tầng lớp của mọi người, cho nên chúng ta cũng không đặt nặng về vấn đề đó. Đó là lý do mà những ngày tháng gần đây, thay vì những khóa tu cả 3 ngày thì chùa Dược Sư có một ngày đặc biệt để đưa đại chúng tiếp xúc với thiên nhiên. Sống với thiên nhiên, chúng ta hòa mình với thiên nhiên, tạo một sự quân bình giữa chúng ta và trời đất, vũ trụ, thiên nhiên gì mà, để chúng ta sống, sống thoải mái. Bước theo chân Phật là như vậy. Chúng ta xây dựng trên tinh thần phát triển, mà theo như ở trong kinh Duy Ma chủ yếu đề cao có hai vị Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và cư sĩ Duy Ma, là hai vị Bồ Tát, một là xuất gia, hai là tại gia. Nói một cách khác, Phật giáo là luôn luôn đi trước mở đường với sự sáng tạo, với tinh thần làm cho con người có một quân bình trong cuộc sống thì phải thể nhập vào cuộc sống. Có nghĩa là chúng ta dù có tu, dù có làm gì đi nữa thì cũng không tách rời cuộc sống của mình ra khỏi cuộc sống của thế tục. Phật giáo luôn luôn phát triển tinh thần hài hòa của mình song hành với cuộc sống thế tục. Mà ở trong kinh Pháp Hoa cũng dạy rằng chúng sanh nghĩ gì, cần gì, làm gì thì người tu của chúng ta cũng cần phải đáp ứng đủ ba phương diện đó. Chúng sanh nghĩ gì, chúng ta phải đáp ứng cho chúng sanh nghĩ gì. Chúng sanh cần cái gì thì chúng ta phải làm cái gì đó cho chúng sanh. Mà chúng sanh nghĩ gì thì chúng ta cũng phải biết. Khi mà chúng ta biết đáp ứng như vậy, thứ nhất là chúng ta đã tạo thế quân bình giữa mọi người và cuộc sống. Thứ hai, chúng ta đã làm một việc lớn là giáo pháp tồn tại ở trong lòng mọi người. Việc lớn hơn nữa đó, mặc dù là ở thế kỷ thứ 21, nhưng mà vấn đề tâm linh là được quan tâm rất là nhiều. Và việc truyền bá chánh pháp đương nhiên cũng cần phải thực hiện nhiều. Nhưng mà so với những thế kỷ trước, thế kỷ thứ 21 là thế kỷ chúng ta cần phải tiến xa hơn nữa. Các thầy cô, các Phật tử không còn đóng khung trong phạm vi tại một ngôi chùa, tại một tịnh xá hay là tại một nơi nào đó ở trên cuộc đời này, mà còn phải đi xa hơn nữa là trên phương diện điền toán. Ngày nay đã có những buổi giảng dạy trên Internet mà chúng tôi đã từng làm. Như vậy Phật tử nghe pháp không có nhất thiết phải tới chùa, nhưng mà nếu cần tới chùa thì nó vẫn có lợi cho phương diện mình tới chùa. Vấn đề thuyết pháp trên Internet đòi hỏi các thầy cô phải học, đòi hỏi các Phật tử cũng phải có một kỹ thuật cao. mới có thể nghe được. Chúng ta đưa sinh hoạt của Phật giáo vào con người và đòi hỏi chúng ta phải có một cái gì đó thiết thực. Nhưng mà nhớ, dầu cho là sống ở đâu, dầu cho là trong môi trường nào, người Phật tử chúng ta hay là tinh thần của các thầy cô mình đừng có để rơi vào không tưởng. Mục đích trước sau vẫn là mục đích tạo sự quân bình trong cuộc sống. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải có một cái gì đó vượt lên trên cuộc đời. Dầu cho như thế nào đi nữa thì cái việc đầu tiên là vượt lên trên cái nghiệp. Chúng ta phải khắc phục được cái nghiệp, giải quyết nghiệp làm thế nào cho tốt. Mà muốn giải quyết nghiệp làm cho tốt phải ráng tu. Không ai có thể đem nghiệp tốt cho mình hết á. Đừng có để định nghiệp rồi, xảy ra rồi, bây giờ mình mới than thân trách phận. Đương nhiên là trong cuộc sống không biết là chúng ta đã làm gì, những gì mà chúng ta làm đó có tốt hay không tốt, không ai biết. Lý do đơn giản là chúng ta không biết rằng nghiệp trong đời này hay là nghiệp đến từ kiếp trước mà nó chưa hiện ra. Thì bây giờ lợi dụng còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp, còn nhiều cơ hội tu phải ráng tu. Để mai kia mốt nọ già ngồi không được, ngồi một chút là đau lưng, ngồi một chút là mỏi giò, đi một chút là mình thấy không muốn nổi nữa, mà cỡ đó thì nghiệp nó tới rồi á, thì bây giờ mình mới đau khổ. Cho nên lợi dụng còn khỏe, còn trẻ, còn nhiều cơ hội ráng tu để chuyển nghiệp. Chúng ta phải khắc phục nghiệp là ở chỗ này, đừng để nghiệp nó hiện. Phải làm cho cuộc đời của mình nó nhẹ nhàng. Cho nên người Phật tử lúc nào cũng phải hoan hỷ, phải giữ sức khỏe cho tốt. Được nhiều người quý mến thì cuối đời ra đi nhẹ nhàng thôi. Việt Nam mình nói một câu hay, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Có giàu tiền rừng bạc biển mà mình ăn ở keo kiệt, mình khó chịu, chết rồi cũng không ai nói tới tên mình. Thật vậy quý vị biết, thầy Đồng Trung vừa là giảng sư mà vừa là thầy đi tụng kinh đám ma, cho nên chứng kiến được một gia đình. Bà cụ này lúc sanh thiền bà rất là giàu, nhưng mà trong thời gian bà giàu đó, con cái, anh em dòng họ không ai nhờ bà được một chút gì hết á. Nếu mà có phải nhờ á thì chỉ có casino nhờ bà thôi. Cho nên cuối đời chết không có hòm chôn. Nhưng mà ông em giàu sao đi nữa, bà cũng là bà chị, cho nên kêu gọi con cháu, đứa bỏ ra 150 gì đó mua hòm để thiêu thôi. Thiêu rồi, nó là bà đã giàu và kêu kiệt, cho nên lo tới đó là xong rồi đó. Phần còn lại đem về chùa giao cho thầy, thầy cứ tụng kinh cho bà được bao nhiêu thì thầy tụng. Quý vị thấy, phải làm sao để lúc còn sống thì được người quý mến, mà lúc đã chết rồi thì ai cũng nhắc nhở. Vì thế mà Đức Phật dạy rõ là phải thực tập quá trình văn tư tu để mà mình chuyển nghiệp của mình, để mà chúng ta chấm dứt được phiền não trần lao, để mà chúng ta tạo một sự quân bình của chúng ta trong cuộc sống. Nói tóm lại, Phật giáo đã du nhập vào khoảng 2.000 năm ở Việt Nam rồi. Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy đây là một tôn giáo đem lại lợi ích thực sự cho con người, cho dân tộc, cho quốc gia. Không riêng gì Việt Nam, Mà bất cứ một nước nào ở trên thế giới, nếu biết sử dụng nguồn giáo lý nhân bản của Phật giáo để mà áp dụng trong mọi lĩnh vực của sự sống, thì chắc chắn nước đó phồn vinh, hòa bình. Lịch sử đã cho chúng ta thấy như vậy. Phật giáo đến nơi nào đem hòa bình hạnh phúc cho nơi đó. Và Phật giáo được trao truyền qua nhiều thế hệ, chịu nhiều sự thử thách, chịu nhiều sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian và với những cái phong trào trào lưu tiến hóa của xã hội. Nhưng mà Phật giáo đến nơi nào thì cũng vẫn tồn tại và phát triển nơi đó. Sự dung dị giữa nền văn hóa của quốc gia nào đó kết hợp với mọi hệ phái Theravada, Đại Thừa, Mật Thừa thì đó là một tôn giáo với giáo thuyết có khả năng xây dựng hòa hợp và đồng thuận trong xã hội. Bởi vì Phật giáo đến đâu không có tạo sự chống đối, không chống đối với người dân bản xứ, không chống đối với bất cứ một tôn giáo nào cả, mà là thích hợp hòa hài với mọi người, mọi tôn giáo. Như về sự đóng góp đã có của Phật giáo Việt Nam đã và sự thích hợp với xã hội Việt Nam đang chuyển đổi cho phù hợp xu hướng thế giới chung cho nhân loại, mà chúng ta là người Việt Nam, đó là một tự hào. Tự hào người Việt Nam mình đã đến Mỹ và đã mang nền giáo lý của Đạo Phật do người Việt Nam đến Mỹ. Cho nên những gì mà chúng ta cống hiến được cho cuộc đời, làm an lạc cho mọi người, thì người Phật tử chúng ta nên sử dụng vô số duyên, tùy theo điều kiện, tùy duyên hành đạo, tùy theo khả năng của mình mà chúng ta khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng tu với mình. Ý này, chúng ta nên tùy chỗ, tùy lúc, tùy người mà chúng ta thể hiện vô số việc làm khác nhau. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đến với ai, tuyệt đối là chúng ta đừng làm khổ người khác. Nếu có phải đến thì chúng ta đến với tinh thần tạo sự quân bình giữa chúng ta, đối tượng và cuộc sống luôn luôn an bình. Tiến bước trên lộ trình này, Phật giáo mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại. Ai thực hành những điều này thì những người đó sẽ không còn thù hận. Quốc gia nào thực hành điều này thì quốc gia đó sẽ không còn chiến tranh. Ai mà thực hành được điều này sẽ không còn khổ đau và tạo thành một đoàn thể thương yêu, cảm thông, chia sẻ, an vui và cùng phát triển trên con đường phát triển tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, bài pháp quân bình trong cuộc sống đến nay xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sa thành Phật.